Lý do thứ bảy, Ngài nói pháp nghĩa không đồng, phải khéo biện biệt. Phàm muốn hiểu rõ tánh tướng của các pháp, trước phải biện biệt pháp nghĩa. Ý pháp giải nghĩa thì nghĩa ác rõ ràng, dùng nghĩa nói pháp thì pháp ác bày biện. Nay dùng vật thế gian để rõ đó, như vàng ròng tùy duyên của người thờ bạc, làm hoàng, xiển, chung, tách, vân vân các thứ đồ vật. Tánh vàng ắt không đổi thành đồng, sắc vàng tức là pháp, không đổi mà tùy duyên là nghĩa. Giả sử có người hỏi, nói vật gì không đổi, vật gì tùy duyên, chỉ nên đáp vàng vậy. Tức là không đổi hay tùy duyên gì cũng là một chất là vàng thôi. Thì cái ý trên đó là Ngài nói cái lý do thứ bảy là pháp nghĩa không đồng, mình phải khéo biện biệt cho rõ. Đó là lý do mà Ngài đứng ra, Ngài dung hội cả tông và viết nên cái tập sách Thiên Nguyên Chư Thiên Tập này. Cụ thể là nếu mình muốn hiểu rõ, muốn rõ suốt được tánh tướng của các pháp, thì trước tiên mình cần phải biện cho rõ về pháp và nghĩa. Pháp tức là cái gốc, và nghĩa là cái diễn giải về pháp đó để nhận ra pháp đó. Bây giờ mấy vấn đề đừng có một khái niệm pháp có nghĩa là giáo pháp, mà pháp trong trường hợp Ngài Khuê Phong nói ở đây là cái gốc, chứ nó không còn là giáo pháp. Mấy vấn đề học qua sự bám ba vị tổ phải không? Có cái bài kệ truyền pháp của vị tổ nào nói là pháp bổn, pháp vô pháp, phải không? Vô pháp, pháp diệt pháp đó, kiếm phỏ vô pháp, thời pháp, pháp hạ tân pháp. Pháp bổn, pháp vô pháp có nghĩa là cái pháp gốc á, nó là một pháp, nhưng mà không phải là một cái pháp có hình tượng giống như các pháp ở thế gian này. Hay nói cụ thể hơn, thường thường mình nghĩ rằng pháp là những cái này này, nó có tưởng như vậy gọi là pháp này phải không? Cái này là một pháp này phải không? Cái tập này là một pháp phải không? Đó, thì những cái này đều là pháp, là những pháp thông thường, là cái pháp của thế gian. Còn cái pháp gốc á, nó không phải là một pháp giống như các pháp thế gian này, nhưng mà nó cũng là một pháp. Thì trong trường hợp này, không pháp cũng tạm gọi là một pháp. Thì cái pháp mà không pháp đó là cái pháp gốc. Đó, cho nên Ngài mới nói rằng là vô pháp, pháp diệt pháp. Tức là cái pháp không phải pháp đó, nó cũng là một pháp. Có nghĩa là trước đó khẳng định á, là pháp bổn, pháp vô pháp, có nghĩa là cái pháp gốc, nó không phải là pháp, có nghĩa là nó không phải là tưởng có, phải không? Nó không phải là tưởng có như các pháp sinh diệt này. Nhưng mà không có là không hay sao? Khẳng định một lần nữa, vô pháp, pháp diệt pháp, không phải nói không có, có nghĩa là không có gì hết, không ngờ. Nhưng mà cái không pháp, nó cũng là một pháp, tức nó có, nhưng mà tại vì khéo nhận thôi, chứ không phải là có một cái hiện tượng như vậy. Đó, thì cái pháp mà Ngài Tông Mật nói ở đây là cái pháp gốc đó, tức là cái chính yếu đó, mà nói thẳng ra là tâm yếu đó. Đó, thì mình định được như vậy, thì mình đừng có lầm chữ pháp ở đây. Khi mà định được cái chữ pháp Ngài Tông Mật muốn nói ở đây á, thì xuyên suốt một cái ví dụ ra Ngài nói, mình mới có thể không có lầm lẫn với cái giáo pháp mình đang học. Tại giáo pháp là có chữ nghĩa, như vậy đó, nó cũng là một cái tưởng, đó là pháp có luôn phải không? Đó. Nhưng mà cái pháp gốc này nó không phải là pháp. Không phải là pháp nhưng mà nó cũng là một pháp. Một pháp nhưng mà không phải là nó giống với các pháp của thế gian này, pháp sanh diệt này. Đó, thì cái pháp mà Ngài Tông Mật nói ở đây là cái pháp gốc đó. Thì cái pháp ở đây là cái gốc, và cái nghĩa có nghĩa là tất cả những cái gì muốn diễn tả, muốn diễn giải về pháp đó để cho người học nhận ra pháp đó, thì đó là nghĩa. Thì mình phải định được hai cái chính ở đây là: một là pháp, hai là nghĩa. Pháp là cái gốc, nghĩa là cái tùy duyên để diễn giải về cái gốc này. Đó, Ngài nói lý do thứ bảy ở đây này: pháp nghĩa không đồng, phải khéo biện biệt cho rõ. Pháp và nghĩa nó không đồng nhau, cho nên mình cần phải biện cho rõ để khỏi nhầm lẫn. Không nhầm lẫn thì không lầm, thì người học mới nhân đến nghĩa mà nhận lại cái pháp gốc kia. Đó, thì cái mục đích Ngài biện ở đây là như vậy. Cho nên ở đây nói nè, ý nơi pháp mà dạy nghĩa thì nghĩa ắt rõ ràng. Tức là nếu mình nương nơi pháp, rõ nơi pháp đó để mà dạy nghĩa, thì nghĩa nó mới rõ ràng. Bây giờ cụ thể, mà anh để ngồi đây muốn diễn tả về ngôi nhà này phải không? Bây giờ mình muốn diễn tả về ngôi nhà này, mà mấy anh để đang ngồi Sài Gòn để tưởng tượng về nó mà diễn tả thì sao? Có khi nhầm lẫn phải không? Nhưng mà mình đang ngồi đây thấy rõ ngôi nhà này trước mặt để mà diễn tả thì sao? Thì mình diễn tả mỗi lời nó đều là hiện hiện rõ ràng. Thì cũng vậy, nếu mình nhận ra pháp, y nơi pháp để mà diễn nghĩa, thì nó giống như là cái mình đang thấy để mà kể đây, thì như vậy là không bị nhầm. Cho nên Ngài nói y nơi pháp mà giải nghĩa thì nghĩa ắt là rõ ràng, là như vậy. Rồi câu kể Ngài nói dùng nghĩa nói pháp thì pháp ắt bày biện. Đấy là Ngài nói rõ cho cái tinh thần pháp và nghĩa, cái gốc và cái tùy duyên nó hỗ tương nhau như thế nào. Nếu mình không thấy cái hỗ tương này á, thì mình bỏ cái nghĩa, có nghĩa là bỏ kinh giáo, thì như vậy là không sai. Còn nếu mình chỉ kẹt trên kinh giáo mà quên cả pháp gốc, quên cả bản tâm, cũng sai luôn. Cho nên hai cái hỗ tương nhau là chỗ này. Thì cái ý thứ hai Ngài nói đây á, là dùng nghĩa nói pháp thì pháp ắt bày biện, có nghĩa là tuy rằng mỗi người đều có cái bản tâm đó, nhưng mà nếu không được chỉ cho biết á, thì mình có khả năng tự nhận không? Chắc là khó phải không? Cho nên trong kinh Lạc Niết Bàn á, Đức Phật có ví dụ đó, cũng giống như ở dưới cái lòng đất mình đang ở đây á, thì có nước, có mạch ngầm của nước, nó đang chảy vậy đó. Nếu mà không được nghe nói thì mình có biết như nó có mạch ngầm không? Không hề biết. Nhưng mà nghe nói rồi mà mình không có từ thân mình đào lên á, thì có nước được để uống không? Cũng không có luôn đó. Cho nên tuy rằng nước á, là nó vụn ngầm ở trong đất, nó có từng cái mạch trong đất, nhưng mà nhờ người nói cho biết thì mình mới biết rằng trong đất có mạch ngầm của nước, và mình cần phải đào bới nữa thì mình mới có thể lấy được nước và uống. Đó thì cái nghĩa Phật tánh trong kinh Niết Bàn, Đức Phật ví dụ cũng giống như nước ngầm vậy. Tấm yếu Phật tánh nơi mỗi chúng sanh đều sẵn đủ, nhưng mà nếu mình không được nghe vị thầy chỉ cho thì chắc rằng là rất là khó nhận. Và khi chỉ rồi mà mình không hề nhận á, thì coi như là mình cũng không thể nếm được những cái vị của nó luôn. Đó, cho nên cả chỉnh yếu, cái điểm quan trọng của giáo pháp là như vậy, tức là dùng nghĩa để nói về pháp thì pháp ắt là bày biện, tức là nếu chúng ta dùng nghĩa lý để nói về pháp gốc đó thì cái pháp gốc đó chắc chắn rằng sẽ được bày biện một cách cụ thể cho người học thâm nhận lại nơi chính họ. Thì đó là mình mới thấy cái hỗ tương của pháp và nghĩa như vậy, hai cái hỗ tương cho nhau, hai cái hỗ tương nhau, nhưng mà hai cái này nó lại là không đồng nhau, cái giá trị của nó khác nhau. Thì vì rằng nó không đồng nhau, cho nên Ngài Khuê Phong Ngài nói cần phải khéo biện cho rõ, không thể nhầm lẫn. Có nghĩa là không thể cho pháp là nghĩa, không thể cho nghĩa là pháp. Có nghĩa là pháp và nghĩa tuy rằng là nó hỗ tương cho nhau, nhưng mà mình không thể cho pháp là nghĩa, không thể cho nghĩa là pháp, không thể nhầm lẫn nhau. Đó. Thì Ngài dùng một cái ví dụ để cho mình rõ về cái gốc và cái ngọn, cái pháp và cái nghĩa như thế nào. Ví dụ cũng giống như là cùng một chất là vàng ròng, nhưng mà tùy duyên, tùy theo nhu cầu mà người thợ bạc chế ra các thứ đồ vật như là hoàng nè, xuyến nè, chúng nè, tách, phải không? Thì như vậy mình thấy một chất vàng ròng đó là gì? Là cái bản chất gốc, phải không? Đó là pháp. Nhưng mà tùy theo nhu cầu, tùy điều kiện, tùy duyên chế ra hoàng, xuyến, chúng tách thì đó là gì? Đó là cái tùy duyên biển thiên, cho nên cái đó là nghĩa. Đó. Tuy được chế thành các đồ vật, nhưng mà tánh vàng vẫn không bị biến đổi thành đồng hay là thành sắc. Thì từ đó mình thấy vàng tức là cái bất biến, đó là pháp, cái không đổi. Tánh vàng không đổi mà tùy duyên chế ra các đồ vật, đó là nghĩa. Đồ vật có thay đổi hình dạng thì không thể là một loại vàng ròng từ ban đầu, phải không? Thì đó là có tùy duyên chế ra. Nhưng mà tuy rằng các đồ vật thay đổi hình dạng rồi mà chất vàng ở bên trong vẫn không biến đổi thì đó là nghĩa bất biến, tức là nghĩa của pháp không mất là như vậy. Thì Ngài nói giả sử có người hỏi vật gì không đổi, vật gì tùy duyên, thì chỉ đáp là vàng vậy. Tức là nếu mình nhìn trên cái không đổi và cái tượng của tùy duyên thì mình thấy có một cái loại vàng ròng riêng, có cái chúng cái tách riêng, thì đó là mình chỉ kẹt trên cái tượng biến đổi của nó. Còn để mình nhìn thấu được tính chất của vàng thì có khi là một loại vàng ròng, có khi là chúng tách, nhưng mà chất vàng không đổi thành đồng sắc. Thì từ đó mình thấy cái không đổi là chất vàng và cái biến đổi là từ một loại vàng thành lý tách. Thì cái không đổi là pháp, cái biến đổi tùy duyên đó là nghĩa. Đó, thì cái pháp và cái nghĩa Ngài dùng vàng để Ngài ví dụ là như vậy. Thì Ngài Khuê Phong Ngài dùng cái ví dụ trên để Ngài nói về nghĩa và pháp, mà cụ thể ở đây là nói thẳng đến giáo pháp và cả chỉnh yếu mà giáo pháp muốn nói và muốn chỉ. Giáo pháp tức là nghĩa và cái chính yếu, cái bên trong mà giáo pháp muốn nói muốn chỉ thì đó là pháp gốc. Thì mình thấy dùng nhiều ngôn ngữ để diễn giải thì đó là giáo pháp, là nghĩa, là cái tùy duyên. Nhưng mà rất nhiều ngôn ngữ cũng chỉ cột nổi thẳng đến tâm, đến bản tâm, thì đó là pháp, là gốc. Thì điều chỉnh yếu ở đây là cần nhận định rõ về gốc là tâm, là pháp, chứ không nên lầm nhận trên văn tự là cái nghĩa để làm pháp, thì đó là sai lầm. Thì Ngài nói về nghĩa và pháp cũng chỉ để gộp lại cái pháp là cái tâm và cái nghĩa là kính giáo. Đừng nhầm lẫn giữa nhau, nhưng mà hai cái này hỗ tương cho nhau. Thì Ngài biện rõ như vậy để cho người học không còn chia chẻ chỉ trích, nhưng mà cũng không còn kẹt trên một cái để mà quên tâm. Đó, thì Ngài biện pháp nghĩa cũng chỉ cột một lý do chính là Ngài muốn chỉ cho chúng ta khéo ngay văn tự để mà nhận ra cái bản tâm nơi chính mỗi người thôi, chứ không có gì lạ. Thì dưới đây Ngài có nói rõ, dù cho nghĩa lý của một tàng kinh luận chỉ cột nội tâm, tâm tức là pháp, tất cả là nghĩa, cho nên kinh nói vô lượng nghĩa từ một pháp sanh. Tức là dù cho cả một tàng kinh luận diện nội ý nghĩa về nghĩa lý rất là nhiều, nhưng mà một tàng kinh luận đông muộn nói đến một điểm chính yếu, đó là muộn nói đến tâm. Thì tâm ở đây tức là cái gốc, là cái pháp gốc mà Ngài Khuế Phong Ngài nói ở trên. Còn lại tất cả kinh luận thì đó là gì? Là nghĩa, là cái tùy duyên diễn giải ra, phải không? Đó. Vì vậy cho nên trong kinh nói vô lượng nghĩa đều từ một pháp mà sanh, từ một pháp mà có ra. Tức là muôn ngàn nghĩa lý đều đựng trên một tâm mà nói, đều từ một tâm mà diễn nói ra. Thì mà để con nhớ là cái giai thoại trong Thiền Sư Trung Hoa, lúc mà Thiền Sư Hy Thiên đến tham học với Thiền Sư Hành Tư, tức là Ngài Thanh Nguyên Hành Tư đó, thì một hôm Ngài Thanh Nguyên Hành Tư Ngài mới hỏi, có người nói Lạnh Nam có tin tức. Lạnh Nam là chỗ của Lục Tổ Huệ Năng, phải không? Thì Ngài nói có người nói rằng ở Lạnh Nam có tin tức. Thì ở đây Ngài Hành Tư Ngài muốn nói đến chỗ nơi, muốn nói gì? Lạnh Nam tức là chỗ Lục Tổ Tao Khế đã truyền tấm ẩn, phải không? Thì như vậy nói đến Lạnh Nam, nói đến Lục Tổ có nghĩa là muốn nói đến chỗ tấm ẩn kia. Mà chỗ tấm ẩn kia là cái bản tấm chính yếu nơi mỗi người. Cho nên mình nghe nói Lạnh Nam mà chỉ hiểu về Lục Tổ thôi thì đó là quên tâm mà nhận bên ngoài. Đó, cho nên Ngài nói có người nói ở Lạnh Nam có tin tức. Thì lúc bấy giờ Ngài Hy Thiên không phải là người thường, Ngài không hiểu theo kiểu của bên ngoài, mà nói đến Lục Tổ có nghĩa là nói đến tấm ẩn. Mà nói đến tấm ẩn á, thì nói đến bản tâm đó mọi người, thì ngay đó là vừa đụng đến, thì đụng đến cái bản tâm của Ngài Hy Thiên, chứ không phải là nói tới cái gì bên ngoài rồi. Thì từ đó mình thấy nếu mà nói trong tâm có tin tức thì sao? Nếu trong đó mà có tin tức á, thì lộ rồi phải không? Có chỗ hở rồi, có chỗ cho người thấy rồi, thì như vậy là bị rị lọt, như vậy là tấm đó chưa ổn rồi phải không? Đó, cho nên vừa lúc đó Ngài Hy Thiên Ngài nói lại có người không nói Lạnh Nam không có tin tức. Trên nói có thì bây giờ Ngài nói không. Nếu mà nói có tin tức á, thì có chỗ hở, có chỗ rị lọt, thì như vậy là chưa phải là nhận tròn bản tâm. Thế bây giờ Ngài nói ngược lại, Ngài nói có người không nói Lạnh Nam không có tin tức. Nhưng mà nếu nói không á, có nghĩa là không kẻ hở, nhưng mà không như vậy á là không có gì sao? Mờ mịt hay là sao? Nếu mình nghe nói có là trái á, mà mình nói không á, thì như vậy là cũng là đi vô chỗ mờ mịt luôn. Đó, thì kể đoạn này mình mới thấy rõ nè. Lúc bấy giờ Ngài Thanh Nguyên Hành Tư Ngài gàn lại coi thử, có phải là Ngài Hy Thiên nói không có người nói ở Lạnh Nam không có tin tức, có phải là người đệ tử này kẹt vào trong chỗ không không? Cùng giọng với Ngài Đạt Ma nói Ngài khá quá chân rớt vào không, phải không? Cho nên ở đây Ngài Thanh Nguyên Ngài mới gàn lại. Nếu mà không có như vậy á, nếu như thế á, thì đại tàng tiểu tàng từ đâu mà ra? Nếu mà trong tâm không có tin tức á, thì tại sao Phật Thích Ca lại nói ra một tàng kinh? Đó. Thường thường mình nghe nói á, khởi là có phải không? Và bây giờ mình phải không khởi mới không? Mà nếu nói phải là không như vậy á, thì một đài tàng kinh Đức Phật Thích Ca nói ra từ đâu mà có? Như vậy là Phật có tâm mà nói pháp hay sao? Đó, thì cái gàng này á, nếu mà ai con kẹt trên cái tượng cổ đình có, kẹt trên tượng cổ đình không á, thì không bao giờ có khỏi. Nhưng mà khi nghe đệ tử nói không, thì người thầy gàng lại, nếu không á, thì đại tạng tiểu tạng từ đâu mà ra? Đó, mình còn kẹt trên hai tướng này thì mình không qua được. Lúc đó Ngài Hy Thiên Ngài nói: thầy từ trong ấy tròn không thiểu việc lạ. Tại vì mình nghĩ rằng khởi là có, không khởi là không. Nhưng mà Ngài á, là cái có cái không của Ngài, không phải là cái có cái không của mình. Đó, thì từ đó mới vấn đề thấy này: không cố định là có, cũng không cố định là không, phải không? Ở trong đó nó không cố định là có tin tức, nhưng mà cũng không cố định là không có tin tức. Chỉ là về rồi thì mình sẽ thấy tùy thời, hoặc là có, hoặc là không. Hoặc là nghĩa là sao? Cần có thì có, cần không là không. Không cố định là có hay là không. Đó, tùy thời có không thì đó là gì? Đó là nghĩa tùy duyên, phải không? Nhưng mà tâm thể vốn nó là như vậy thì đó là nghĩa bất biến. Ở đây mà vấn đề nào chưa có một lần kinh nghiệm á, thì cái này hơi khó hiểu. Nhưng mà về rồi thì không có gì lạ. Tại vì khi cái tâm mình chưa có biết á, mình chưa biết cái toàn thể của mình á, thì khi nói có thì mình cũng chỉ là cái có à. Khi nói không mình cũng chỉ là cái không à. Nhưng mà về cái toàn thể rồi á, thì cái có không lúc này á, nó không còn là cái tưởng có không của mình nữa. Mà trong đó vốn là như vậy, chưa từng biến đổi, nó không phải là tưởng của đồng tình. Nhưng mà cần có là có, cần không là không, cho nên nó không cố định là có không. Ở trong đó không phải là cố định là có tin tức, trong đó không phải là cố định không tin tức. Nhưng mà nó vẫn là một chỗ khép kín, không hề rỉ lọt, là cả bất biến. Nhưng mà đại tàng tiểu tàng cũng từ một cái tấm đó lưu xuất ra, cho nên nó cũng là có ở trong đó luôn. Đó, thì xoáy sau bao tấm đó mình mới thấy được cái nghĩa bất biến và tùy duyên. Cái nghĩa của pháp và nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là pháp vốn là tấm thể vốn như vậy, không thay đổi. Đó là pháp gốc. Nhưng mà trong đó không phải là cứng ngắc như vậy, mà nó là một cái hoạt dụng, một cái linh hoạt. Bao nhiêu đại tàng tiểu tàng kinh điển cũng từ tấm đó mà lưu xuất ra thôi. Thì đó là cái nghĩa của tùy duyên, là nghĩa là như vậy. Đó. Chính vì vậy cho nên khi Đức Phật thành đạo rồi, thì Ngài ở trên một tấm giác ngộ đó mà Ngài nói ra giáo lý để mà dẫn dắt cho tất cả chúng sanh, chỉ bày cho tất cả chúng sanh cũng chỉ trở về nhận lại cái pháp gốc đó thôi, phải không? Cho nên trong kinh nói rằng là vô lượng nghĩa đều từ một pháp mà sanh, là như vậy. Thì từ đó mình thấy một pháp ở đây có nghĩa là pháp gốc, tức là tâm yếu. Thì mình xác định rõ như vậy á, thì mình thấy rõ được cái lý của Ngài Khuê Phong. Ngài nói về pháp và nghĩa, pháp chính là chỉ cho cái tâm thể vốn như vậy, chưa từng biến đổi, nhưng mà trong đó nó tùy thời tùy duyên, hoặc có hoặc không, mà làm lợi ích được cho tất cả chúng sanh. Thì đó là cái nghĩa, cái tùy duyên là như vậy. Mà rõ được như vậy thì mình mới rõ được cái tinh thần tùy duyên và bất biến trong nhà Phật.